I
Yeah.
just reached the airport and so we'll have a little bit short class.
Dạ, ngày hôm nay thầy nói rằng thầy đang di chuyển và hiện ngay thời điểm này thầy đang ở phi trường. Cho nên hôm nay chúng ta buổi học mình sẽ ngắn một chút ạ.
So actually I thought I can make the class, but actually the flight got lots of flying and the flying and got delayed to the get the land. So that's why So that's why the, I'm right still I'm in the airport and I'm not move out, so we'll have a short class.
Ban đầu thầy dự tính là chuyến bay sẽ kịp giờ học và tuy nhiên chuyến bay của thầy đã bị chậm và bị hạ cánh chậm một chút và hiện tại thầy vẫn còn ở phi trường.
Association, I will wear the mask, okay? Because people are moving up and down, so I might have to wear the mask, okay?
Và ở phi trường cũng có nhiều người đi qua đi lại cho nên buổi học hôm nay thầy sẽ đeo khẩu trang trong lúc thầy dạy lớp mình.
Okay, anyway, so today generally maybe the I was traveling for the and I didn't expect that today that I will get the stuck here stuck here in the airport at the time of the class.
Hôm nay thì kế hoạch của thầy là di chuyển bằng máy bay và thầy cũng đã dự dự đoán trước là vào đúng giờ học của lớp mình hôm nay thầy sẽ bị kẹt ở phi trường.
Okay, so anyway, whatever. Okay, anyway. So now the few things are here. So number one is that the last time we are talking about teaching about the which point here, which are where were we last time?
Last time you finished the sixth preparatory rites.
Well, we finished that. So we finished the seven limbs or what?
You finished the seven limbs and the three prayer after the seven limbs.
Okay, so did I give the homework for them?
Yes, which you gave them the homework to talk to the Buddha, practice
Okay, yeah,
the fourth
very
and the
good,
fifth
very good.
limbs.
Okay. So now here, after the six limb prayer, then it start of the talk about the guru devotion. The start with the how the master and the student relationship.
Và sau 6 6 nghi lễ chuẩn bị mà thầy đã hướng dẫn mình hoàn tất vào buổi học trước thì sau phần 6 nghi lễ chuẩn bị này chúng ta sang phần phụng sự đạo sư bằng cách nào chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ thầy trò và giữ gìn mối quan hệ thầy trò đó đúng với chánh pháp.
And that this is the most important part and the most complicated part in the Buddhism.
Thiết lập và gìn giữ liên hệ thầy trò là giai đoạn là điểm thực vô cùng quan trọng và cũng là điểm rất là phức tạp trong thực hành đạo Phật.
And so why I'm saying is the most important is that generally whatever the Buddhism practice, whatever you have to do, you have to base and start with the guru devotion. That is the one thing. And the second thing is that whenever you start to not only the practice with the base of the guru devotion, it's a very important to the master and student relation. So that's why it's very important. One side is it is a completely like a gambling. Oh, you're going to play the gamble.
Và thầy nói rằng điểm này rất quan trọng bởi vì tất cả các thực hành trong đạo Phật chúng ta phải đều đặt nền tảng trên việc chúng ta nương tựa vào một vị đạo sư và không những chúng ta nương tựa vào một vị đạo sư mà trong quá trình thực hành chúng ta cần phải quan tâm chú tâm giữ gìn sự liên hệ giữa thầy và trò cho đúng với pháp. Và việc này thầy nói rằng nó phức tạp bởi vì khi chúng ta chọn một vị thầy để nương tựa vị ấy thì ban đầu thật sự nó như là một 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 sự cá cược. Chúng ta không biết trước là mối liên hệ giữa giữa mình và vị thầy đấy sẽ đi đi theo hướng nào.
So, generally, when you look at the guru devotion, two things are very important you should always remember. Because the first thing is the most important thing is that whenever you start a guru devotion, it's a very important to understand the quality of the master, then to analyze that the master really have that master's the qualification. Because sometimes when you don't look at the master's qualities and things, and the later on, then you will, it creates a lot of the problems. When you see as the master, and later on you find it out the master is not a true master, then you will get a lot of the complications.
Thì có hai điểm quan trọng để chúng ta bắt đầu thực hành nương tựa và phụng sự đạo sư. Thì trước khi chúng ta nương tựa một vào một người nào đó như là thầy dạy đạo của mình thì bước thứ nhất là mình phải học giáo pháp để hiểu xem một vị đạo sư chân chính cần có những phẩm tính nào. cần có những cái phẩm hạnh, phẩm chất nào, và sau khi đã học rõ tất cả những phẩm hạnh cần có của một vị đạo sư rồi thì chúng ta phải dành thời gian quan sát vị thầy để xem vị thầy đó có sở hữu đầy đủ tất cả những phẩm tính như được nói trong kinh sách hay là không. Nếu chúng ta không tìm hiểu về phẩm hạnh của đạo sư, chúng ta cũng không quan sát vị đạo sư xem vị ấy có đủ phẩm hạnh hay là không, thì chúng ta cứ nhận không hiểu biết mà nhận vị ấy làm thầy của mình, rồi sau một thời gian mình phát hiện ra vị ấy không sở hữu những phẩm tính cần có, vị ấy không phải là một vị đạo sư chân chính, thì khi phát hiện như thế thì đã quá muộn và làm phát sinh rất nhiều chuyện phức tạp.
Wow. So the one other thing, sorry to interrupt, but the one other thing is that giving the teaching in the airport looks much pleasant than the teaching in my room in the airport. I can look around to the people and really enjoy the environment. Only thing is I have to wear the mask. Yeah.
Thầy vừa phát hiện rằng giảng pháp ở phi trường có vẻ thú vị hơn rất nhiều so với ngồi trong phòng ở trong chùa của thầy mà giảng pháp, bởi vì ở phi trường quang cảnh rất là rộng rãi, thầy có thể nhìn đây nhìn đó chứ không phải ngồi một chỗ. Vấn đề duy nhất khi giảng pháp ngoài phi trường là thầy buộc phải đeo khẩu trang mà thôi.
But the only thing is the Lama might be suffering. He's holding the my iPad. There's no place to put your iPad. Yeah. Lama have to hold it all the time. Yeah.
Có điều thầy nói rằng vị thầy Lama đi theo thầy có vẻ đang khổ sở bởi vì thầy đang dùng cái iPad và vị ấy không có iPad để dùng.
Yeah, anyway. So yeah, okay. So now let me tell you the one thing. Last time when I was in America, an American lady and came later on, she became my student and she told me the one thing with the crying. The first her master, she thought that was a monk because wearing the red cloak. Later on, she found it out that the master of the wife. Then she was so crying and she was telling the what she had to do.
Lần trước khi thầy đến Mỹ thì thầy gặp một cô kia và cô đó sau này đã trở thành học trò của thầy. Thì ban đầu có một lời cô ấy đã kể chuyện với thầy và cô ấy cũng khóc và nói rằng cái vị thầy trước khi gặp thầy thì cô đó đã gặp một vị thầy khác và ban đầu cứ ngỡ rằng vị đó là một vị thầy tu chân chính bởi vì vị ấy mặc áo tu sĩ. Sau đó cô này lại phát hiện ra cái vị thầy trước kia đó đã có vợ, cho nên cô đó rất là đau lòng.
She found out that master was not only the first wife, then he married with the second wife. But then she told me, she thought he was a monk, wearing the like monk dress, no red cloak like this. She thought that master was real a monk. But later, some years later, she found it out that was another monk. She was crying and telling me what to do. So that is the first biggest mistake everyone making. First, they don't understand the quality of the master, then they're analyzing the master properly. Two things are very important. You have to analyze the master very properly.
Cô học trò đó vừa kể chuyện với thầy vừa khóc, nói rằng ban đầu cô ngỡ cái người kia là một vị thầy tu thật sự bởi vì vị ấy mặc cái y đỏ trông rất là chỉnh tề. Và sau đó cô này phát hiện ra vị ấy không những có một người vợ mà đến có tới hai bà vợ lận. Cho nên cô ấy rất là đau khổ và cô ấy đã hỏi thầy là bây giờ phải làm như thế nào. Thì thầy nói rằng đó là một ví dụ cho thấy nếu chúng ta không học để hiểu tất cả những phẩm tính cần có của một vị thầy và chúng ta không quan sát đạo sư trước khi nương tựa vào vị ấy thì chúng ta sẽ gặp những tình huống, có thể sẽ gặp những tình huống rất khó giải quyết.
So that's why the most important thing is that what I'm saying, the most important thing is that here in the Guru Devotion chapter, first they talk about the 10 qualities of the master. Master should have the 10 qualities. Among the 10 qualities, then the second step, the student have to analyze that the master really having these qualities. Then only there can be the Buddhism master to you. Once you don't, in the many countries, first they see as the master and they just see that master without doing the analysis. And sometimes this case can happen when you hear a lot of bad things about the masters later, the 3 or 4 years, 4 or 5 years later, then you will get shocked, surprised. These all problems are coming quite the number of the times.
Cho nên trong phần trong Lam Rim phần nương tựa đạo sư có nói rất kỹ về 10 phẩm tính của một vị đạo sư đại thừa. Thì chúng ta cần phải học và hiểu hết 10 phẩm tính của một vị đạo sư và chúng ta cần phải dành thời gian để quan sát xem cái vị thầy mà mình chuẩn bị nương tựa, vị ấy có sở hữu đầy đủ 10 phẩm tính này hay là không, 10 phẩm hạnh này hay là không. À, nếu chúng ta không quan sát đạo sư mà chúng ta cứ mù quáng mà nương tựa vào một vị nào đó thì 4-5 năm sau, khi phát hiện những cái điều không hay về vị thầy, và khi nghe nói những điều không hay về vị thầy ấy, mình sẽ bị sốc và không biết phải làm thế nào. Thì ở ở, ở theo cái cách thực hành đạo Phật ở nhiều nơi thì có những nơi người ta không không chú trọng vào quán sát đạo sư, và sau đó khi nghe hoặc là thấy những điều không hay về vị thầy thì lúc đó mình trở nên vô cùng bối rối.
So, can you hear the noise? I'm sorry, still there are some of the background noises.
À, thầy nói rằng nếu nếu đạo tràng mình nghe tiếng ồn xung quanh ở bên thầy thì thầy xin lỗi, ở phi trường khá
Okay.
ồn.
So that's why the now in the elaboration of Palm, it talks about the first thing is to talk about the 10 qualities of the master, what the master, especially the Mahayana master, okay, qualities. That is understanding is very important of the qualities of the master. Then the second thing is that you have to do the analysis. Sometimes the people don't do the analysis of the master. They will just come with it. They will just believe and the trust and the do the things. So this is the very risky thing. Because why I'm saying the risky thing is that because the master, especially the Buddhism master of the Dharma masters, can teach you to get to the enlightenment. Once the master himself is not qualified, how can you get you that to the enlightenment?
Cho nên trong giải thoát trong lòng Tây trình bày rất rõ về 10 phẩm hạnh của một vị thầy đại thừa và công việc của một người học trò thực hành đạo Phật. Trước hết chúng ta phải học và hiểu 10 phẩm hạnh của một vị thầy đại thừa, và bước thứ hai mình nhất thiết phải dành thời gian để quan sát xem vị thầy tương lai của mình có đủ đầy đủ những phẩm hạnh hay là không. Nếu chúng ta chỉ nương tựa vị thầy, chỉ theo theo chân một vị thầy nào đó một cách mù quáng, chúng ta không hề học hỏi và phân tích, thì chúng ta sẽ gặp những tình huống rất khó giải quyết sau này khi phát hiện ra vị ấy không đầy đủ những phẩm tính của một vị thầy đại thừa. Nhiệm vụ của một vị thầy đại thừa là dẫn dắt đệ tử đi đến giác ngộ. Nếu như vị thầy đó không có đầy đủ phẩm hạnh như được nói trong kinh sách, thì làm sao vị ấy có thể dẫn dắt học trò đến được giác ngộ được?
So, most important thing. Okay, now the important thing is that to find the right master, what you have to do?
Thế thì để tìm ra một vị vị thầy chân thật, để tìm được một vị minh sư, thì chúng ta cần phải làm gì?
You should be the right student. Once you become the right student, definitely you will find the right master. If you become the fake student, you will need the only fake master. So people used to ask me that why there are a lot of the fake masters. So I always tell because there is the fake students. So that's why the fake masters come.
Thầy nói rằng để tìm được một vị minh sư, để tìm ra được một vị thầy chân chính, thì trước hết bản thân mình phải trở thành một người học trò chân chính, một vị học trò chân thật. Nếu chúng ta là một người tu học giả dối thì chắc chắn mình sẽ gặp phải một vị thầy giả dối. Nhiều học trò hỏi thầy tại sao thời nay có rất là nhiều vị sư giả, chữ giả làm sư thôi chứ không phải là vị thầy chân thật. Thì thầy đã trả lời rằng bởi vì ngày nay có rất là nhiều người tu học theo cách giả dối, cho nên kết quả là họ gặp phải những vị sư cũng giả dối.
Fake master and the fake student is like a chicken and egg. When there is a fake master, they will be the fake student. When there is a fake student, they will be the fake master. If you become the right student, definitely you will meet the right master.
Thầy lấy ví dụ là học trò giả dối và các vị sư giả, cũng như là con gà và quả trứng. Nếu đã có sư giả rồi thì sẽ có những người học trò giả dối, và nếu như có học trò giả dối thì sẽ xuất hiện những vị sư giả mà thôi. Nếu chúng ta biến mình thành một vị học trò chân chính thì chắc chắn mình sẽ gặp được một vị thầy chân chính.
So there is a story. There is one master in the village. He always used to tell that he has such a power. Whoever die want him, he can take them directly to the Buddha's pure land.
Pardon, Rinpoche, whoever.
There is one master in the village, and he used to tell that he has a very special power. He can take the whoever died with him, he can take directly these people who died with him straight to the Buddha's pure land.
Thầy kể về một câu chuyện của một vị thầy, mà có một vị thầy, vị ấy tuyên bố rằng vị ấy có một năng lực đặc biệt. Nếu có một người nào mà ở qua đời mà ở ở trước mặt vị ấy, thì vị ấy có thể đưa đưa cái người vừa qua đời đó đến thẳng với cõi tịnh độ.
So everyone gets scared to die with him, and everyone feel that the dead master is really the great master. So everyone pay very well respect him in that village.
Thì vị ấy nói rằng năng lực của vị ấy là ai mà chết mà cùng thời điểm với vị ấy thì vị ấy có thể đưa người đó lên cõi tịnh độ. Thì người dân trong làng nghe vị ấy tuyên bố như thế thì vô cùng kính trọng vị ấy, bởi vì tin, thật sự tin rằng vị ấy có năng lực đó.
So one day, the one person came and told the master that he wanted to die with the master and go to the Buddha's pure land.
Thế thì một ngày kia có một người đến gặp vị thầy, nói rằng cái người đó muốn chết chung với vị thầy để cả hai cùng đến cõi tịnh độ.
So what happened is that the master, so that's what happened is that master told him to think very carefully. Dying with me is not that easy, to think for the 3 months. So master gave the 3 months to think for the dead student. 3 months after, again the student came to the master, told him that now he's the only thing that he wants to die with the master to go to the Buddha's pure land.
Khi người kia đến xin chết cùng với vị thầy nói rằng chết cùng với tôi không có dễ như vậy đâu, thì tôi sẽ cho anh 3 tháng để suy nghĩ lại. Và 3 tháng sau, người đó đã quay lại, trở lại gặp vị thầy, nói rằng người đó thật sự muốn cùng chết với vị thầy để cùng lên cõi tịnh độ.
So 3 months after he came and the master told him think for the 6 months, he just sent it back. After 6 months later, again he came back to the master, told that he is fully think carefully and that he will willing to die with the master and go to the pure land.
Thì 3 tháng sau cái người đó quay trở lại gặp vị thầy lại nói rằng hãy về suy nghĩ kỹ càng trong vòng 6 tháng nữa. Và 6 tháng sau người đó lại một lần nữa đến gặp vị thầy, nói rằng vị đó đã suy nghĩ kỹ rồi.
Then the master told him think very carefully for the 9 months. He just sent it for the 9 months to think.
Và bây giờ vị thầy lại hẹn thêm người kia là bây giờ hãy suy nghĩ kỹ thêm 9 tháng nữa.
After 9 months later, again he came to the master's place. So after 9 months, I think very carefully. Now I want to die with you and go to the Buddha's pure land.
Và sau 9 tháng cái người đó quay lại nói rằng người đó đã suy nghĩ rất kỹ rồi và muốn cùng chết với vị thầy để được lên cõi tịnh độ chung với vị thầy.
So what happened is that the 9 months later, when you came to the master place, master really told him that then the master shouted and told him that you ruined my life. Before you come to see me, I was very well respected in the village. After you coming to the, I mean, you coming to me, then you ruined my life. Can you please leave me now? Master told that student.
Thì sau 9 tháng người đó quay lại gặp vị thầy nói rằng anh đã phá hết cái cuộc phá hỏng hết cuộc đời của tôi rồi. Trước khi anh đến gặp tôi xin chết cùng thì người dân rất là kính trọng tôi, mà bây giờ tôi hẹn anh như thế thì không không còn kính trọng nữa. Cho nên xin anh hãy đừng đến làm phiền tôi nữa, vì thầy nói như thế.
So it shows very clear that when the student become the right student, when the student become the right student, there is no place for the fake master.
Điều đó cho thấy rằng nếu nếu một người tìm cầu giáo pháp, người học trò có động cơ và có cái tâm chân thật thì sẽ không có chỗ cho những vị sư giả dối.
So that's why the Buddha told that they're very important for the analyzing the masters. In the master and student relationship in the liberation farm, especially in the Lamrim, it says the very important for student to analyze the master before analyze the master to understand the qualities of the master. So they are the 10 qualities of the to become the master. Yeah.
Cho nên ngày xưa Đức Phật cũng đã dạy rằng người người học phải quan sát và phân tích vị thầy, và trong Lam Rim cũng đã nhấn mạnh rất rất rõ là người tu học cần phải tìm hiểu những phẩm hạnh, cần có một vị thầy và dành thời gian quan sát phân tích xem vị thầy mình sắp nương tựa có đầy đủ những phẩm hạnh đó hay là không.
So first quality, it talks about a master should have the very strong qualities of the morality, the ethic. That means the disciplines. Master should have the very proper discipline have to be followed. Yeah? Number one is a discipline. Yeah? And the morality, the ethics. Okay, master should have that. And the morality and ethics discipline is according to the Dharma. All the Dharma disciplines you have to follow very well.
Và phẩm chất thứ nhất vị thầy cần có mà một vị thầy đại thừa cần có phẩm chất thứ nhất đó là vị ấy phải nghiêm trì giới luật, vị ấy phải giữ giới vô cùng nghiêm ngặt.
Master who drink, example, the master who drink the alcohols, that means that he are not following the Buddha's Dharma and the Buddha's rules very properly, disciplines.
Ví dụ như nếu có một người thầy mà người ấy uống rượu thì rõ ràng người ấy không có giữ giới cẩn mật.
It's very easy to check master follow the very rules of properly. Just give him the something that like alcohol or something, not the alcohol, something looks like alcohol. Master who didn't follow the discipline very properly, they will not get hesitate to drink like these drinks. Master who follow the discipline rules very properly, they will get hesitate.
Và chúng ta rất dễ dàng để kiểm tra xem một người có thực sự nghiêm trì giới luật, có thực sự tuân thủ giới luật của Đức Phật hay là không. Ví dụ như mình có thể đưa cho người đó một loại thức uống có vẻ như giống với rượu, không phải rượu nhưng mà có vẻ giống rượu, có một tí cồn trong đó. Nếu một người nào đó mà nghiêm trì giới luật thì người đó sẽ sinh tâm nghi ngờ và không dám uống. Còn người nào mà giữ giới lỏng lẻo, không thực sự nghiêm túc thì sẽ rất là khinh suất và có thể dễ dàng sẽ dùng cái thức uống đó.
Okay, right now I'm using the earphone free Wi-Fi. Okay, I don't know how long it will support. Okay, if it turns off, then it's run out of time. Okay.
Hiện tại bây giờ thầy đang dùng Wi-Fi ở sân bay. Thầy không biết là thầy có thể dùng cái kết nối này trong bao lâu thôi. Nếu bất thình lình mà thầy đường truyền của thầy bị rớt thì có lẽ là Wi-Fi ở sân bay đã bị ngắt kết nối rồi.
Okay. So yeah. So that's the first thing. Then the second thing is most important, that's called the morality and the discipline. Okay. Number two is the master should have the very well wisdom. Okay.
Và vừa rồi là phẩm chất thứ nhất của vị thầy là phải có đức hạnh và nghiêm trì giới luật. Phẩm chất thứ hai là người thầy phải có đầy đủ trí tuệ.
Then the number three is then the master should have the very proper the concentration. Okay, he should have the very power of the concentration, very good power of the concentration. Huh?
Và phẩm chất thứ ba của một vị thầy là vị ấy cần phải có định lực rất là vững chắc.
So these are the very important point for the masters. Okay, three qualities. Okay.
Và đó là ba phẩm chất đầu tiên mà một vị thầy đại thừa phải có.
Normally, to become the Buddhahood, to achieve the enlightenment, three things are important: the concentration, discipline, and the wisdom.
Thông thường để một người có thể tu hành đạt đến Phật quả thì cần phải hội đủ ba điều kiện. Thứ nhất là người đó phải có định lực. Thứ hai, người đó phải giữ giới. Và thứ ba, người đó phải có trí tuệ.
Nowadays, the four things are important.
Và bây giờ có một điều thứ tư cũng quan trọng.
Nowadays, to become the Buddhahood, the four things are very important.
Và trong thời nay thì để thành Phật thì còn một điều quan trọng thứ tư nữa.
Discipline. Concentration, wisdom.
Ba điều đầu tiên là giờ phải giữ giới nghiêm ngặt, phải có định lực, phải có trí tuệ.
Then Zoom. Fourth is Zoom.
Và điều thứ tư là phải biết sử dụng Zoom để học pháp.
To become the Buddhahood, ancient times the three things are important. Nowadays the four things are important. Okay.
Ở thời xa xưa thì để thành Phật chỉ cần ba điều thôi, đó là đức hạnh, định lực và trí tuệ.
You got it, no? So yeah. So now the things okay. Sorry, Richard, can you hear me?
Yes, Mr.
Okay. Sorry. So now the three things, okay. But generally, three teachings are much interesting. Not for me, looks like in the airport and yeah, looking around and yeah, very interesting. Okay, for me.
Thì thầy nói rằng ngày xưa chỉ cần ba điều thôi đã thành Phật rồi, và ngày nay học trò cần phải điều thứ tư, phải biết sử dụng Zoom mới học pháp thành Phật được. Tuy nhiên thầy nói rằng giảng pháp qua Zoom và đặc biệt ngày hôm nay ở phi trường thế này thì thật là thú vị.
And the today generally have a little bit short station, okay, because people are waiting outside. I think they have to wait very long. No? Yeah.
Tuy nhiên buổi học hôm nay thầy sẽ có một buổi rất khá là ngắn một chút, bởi vì học trò của thầy có lẽ đang đợi thầy phía bên ngoài sân bay.
Okay, and today is also that today why I thought is very special. Okay, today the day is very special. Yeah.
Và hôm nay là một ngày khá là đặc biệt đối với thầy.
Special is that normally when I travel, so I will come back and so come and go. Now this time when I travel, I'm going to stuck in the somewhere quite badly.
Thông thường,
traveling, I told my monastery, all the teacher and stuff, next time I will come to my monastery as a holiday. No, I really want to come back as a holiday, now my own monastery. No.
Thông thường những chuyến đi của thầy thì thầy đi ra khỏi tu viện để đi giảng pháp đây đó thì thầy lại về. Tuy nhiên lần này thầy đang đi đến một nơi và thầy sẽ ở đó khá là lâu.
Yeah, so yeah, okay. So now thing is that okay, three qualities. No? Now this three qualities maybe that you will look in the liberation and the palm. They got the master the 10 qualities I mentioned, the three qualities. So now the fourth is fourth quality is the master should have a dharma knowledge much better than the student. Okay, when the master the dharma knowledge is better than the student, then them he cannot be the master. Okay, that is the fourth quality.
Trong giả thoát trong lòng tây có nói về 10 phẩm hạnh một vị thầy đại thừa. Thầy đã vừa hướng dẫn mình ba phẩm hạnh đầu tiên, và phẩm hạnh thứ tư đó là kiến thức về Phật pháp của vị thầy phải thông tuệ hơn là vị học trò. Bởi vì nếu vị thầy mà không hiểu biết bằng học trò thì làm sao có thể dẫn dắt người học trò được.
So masters always have to be the knowledge should be better than the dharma knowledge should be better than the student. Okay, so that is the fourth quality. Sometimes when you look at the master, you will not look at the master's the dharma knowledge. That's very important. To check the master's the dharma knowledge, you have to go and look at how many years he studied, how many years the degree he has achieved. This is look at and very easily you will know that the master's the dharma knowledge. Once the master don't have the dharma knowledge is only comes through the study. Okay, when you hear the master is a meditate or master is staying in the monastery, it doesn't make that he have the dharma knowledge. Dharma knowledge on the study and the degree. Okay, that shows the master's the dharma knowledge. Okay.
Thì vị thầy phẩm tính thứ tư nói rằng vị thầy nhất thiết phải thông tuệ về kiến thức về kinh điển, kiến thức về giáo lý, phải thông tuệ hơn là người học trò. Thì khi mà mình quan sát vị thầy thì nhất định chúng ta phải nhìn xem vị ấy có thật sự thông tuệ tất cả giáo lý, tất cả kinh sách hay là không. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những hoạt động như là vị ấy nhập thất rồi vị ấy sống lâu năm trong tu viện, thì nếu chỉ quan sát việc tu tập nhập thất và thời gian sống trong tu viện thì không nói lên được quá trình tiếp thu giáo lý của vị ấy. Để kiểm tra xem vị thầy có thông tuệ giáo lý trong Phật pháp hay là không, chúng ta phải tìm hiểu xem vị ấy đã bỏ bao nhiêu năm để học Phật pháp, và trong quá trình học pháp vị ấy đã đạt được những thứ bậc nào, có những bằng cấp nào trải qua quá trình học giáo lý, chúng ta có thể kiểm tra như vậy.
And the fifth quality is the master whenever he gives the dharma, he should know that that dharma source comes into the which of the Buddha sutra source, that which comes in the ancient the Nalanda scholar text. That's a very important. Otherwise master don't have the source, that is another Buddhism. Master is telling his own opinion about the Buddhism. Sometimes the master's the only opinion of the Buddhism cannot become the Buddhism.
Và một phẩm tính thứ năm là vị thầy khi vị ấy trình bày giáo lý, vị ấy phải thông suốt, hiểu rõ và trình bày chính xác những giáo lý vị ấy nói được bắt nguồn từ điểm nào trong kinh sách, trong quyển kinh nào, do ai dạy, cho Đức Phật dạy hay là do một vị đạo sư trong truyền thống Nalanda hướng dẫn, vị ấy buộc phải đưa ra trích dẫn chính xác cái điểm giáo lý mà vị ấy đang nói. Nếu không có thể đưa ra trích dẫn chính xác về điểm giáo lý vị thầy đang nói thì điểm giáo lý đó có thể là quan điểm riêng của vị thầy, và trong rất nhiều trường hợp quan điểm riêng của một vị thầy không thể trở thành Phật pháp.
So master one, I met a few masters. Master, they told they are playing the golf. And that master was trying to tell me that the golf playing and the concentration also can be applied as a Buddhism. That is his opinion. Okay, Buddha never told like that can be games can be applied into the Buddhism practice. Okay, that is a number one. Number two, sometimes when the master, they just want to sing a song and sing a song, then try to make that singing a song is a Dharma practice. Actually, singing a song cannot be the Dharma practice. There is no any Buddhist source and the word to say that the singing can be the Dharma practice.
But thầy đã gặp rất là nhiều những người khác, những người đó cũng là tu sĩ, cũng là những người thầy tu sĩ, và những người đó đi đánh golf, đi chơi golf, rồi đi tập hát vân vân, và những người ấy nói rằng có thể biến môn chơi golf thành một pháp tu trong đạo Phật, và có thể biến việc ca hát thành một pháp tu trong đạo Phật. Thì đó chỉ là quan điểm riêng của những người đó mà thôi, chính Đức Phật và các vị tổ Nalanda chưa từng nói rằng việc đánh golf hay việc ca hát có thể được chuyển hóa thành một pháp tu trong đạo Phật, hoàn toàn không có chuyện đó.
So that's a very important. Whenever the master teacher, that is a Dharma, you have to ask them the way you have the source, which Buddha text, which Nalanda text. When you don't ask for the source, that everyone can tell their own opinion as a Dharma. Whatever they like, they will make as the Dharma. Whatever they want to do, they will give the label as a Dharma. That's a very dangerous.
Cho nên khi mình nghe một vị thầy giảng dạy, thì mình cần phải kiểm tra xem, cần phải hỏi vị ấy xem cái điều mà vị thầy đang giảng dạy là được trích từ đâu, trích từ quyển kinh do Đức Phật giảng dạy, tức là nếu đó là điều đo do Đức Phật đã từng giảng dạy thì đó được trích từ quyển kinh nào của Đức Phật. Và nếu đó là một điểm do một vị tổ thuộc truyền thừa Nalanda giảng dạy thì được trích trong bộ luận nào thuộc truyền thừa Nalanda, chúng ta cần phải đòi hỏi vị thầy đưa ra được trích dẫn của những giáo lý vị ấy giảng dạy. Nếu không đưa ra trích dẫn thì nhiều khả năng những điểm đó chỉ đơn thuần là những điều vị thầy đó thích và dán nhãn là Phật pháp lên những điều đó, và việc làm này vô cùng nguy hiểm.
So that's why I always remember, okay, how can be the Dharma, how can be the science? Science can be the science only when you base on the experiment and the evidence, then it will become the science. How can become the Buddhism Dharma? Dharma can only that it will become the Dharma or Buddhism when you have the source, when the Buddha have said that. Or the ancient of the great Nalanda scholar have said that, then it will only become the Dharma. Otherwise, it will become the opinion. Okay.
Chúng ta cần phải phân biệt giữa quan điểm cá nhân hoặc là kiến thức khoa học và Phật pháp. Đối với khoa học thì khi nào một vấn đề nào đó được trở thành kiến thức khoa học, một tuyên bố nào đó được trở thành kiến thức khoa học khi tuyên bố đó có bằng chứng, có dẫn chứng thông qua thí nghiệm để chứng minh rằng tuyên bố đó đúng với thực tại. Nếu không có dẫn chứng thông qua thực nghiệm thì một tuyên bố nào đó chỉ là quan điểm cá nhân thôi, không phải là khoa học. Còn đối với Phật pháp thì để có một điểm nào đó để trở thành giáo lý trong đạo Phật thì nhất định phải được trích dẫn từ một trong hai nguồn, hoặc là từ chính lời dạy của Đức Phật, hoặc là từ các bản luận của các đại sư của thuộc truyền thừa Nalanda thì mới thành Phật pháp chân thật. Nếu không có trích dẫn như thế và cũng không có bằng chứng thì những tuyên bố đó chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi.
Okay, you got it, no? Everyone got it clear, no?
Đến đây đạo tràng mình đã hiểu chưa
ạ? Because I want to train in the 6 years, I want to train you the very perfect to understand what is Dharma and what is not a Dharma. After 6 years, I want to train you as a perfect person that you can practice by your own. You can stand on your own feet.
Mục tiêu của thầy ở đây là thầy đang dẫn dắt đạo tràng mình trong một chương trình học kéo dài 6 năm. Và mục tiêu của thầy là sau 6 năm này chúng ta sẽ trở thành những người vô cùng thông tuệ giáo pháp và có thể tự một mình thông hiểu hết giáo pháp và tự một mình thực hành giáo pháp và không cần nương dựa vào ai hết.
When I come first time to the Vietnam, one lady asked me the one question. The lady said that she can take the refuge to the Buddha, she can take the refuge to the Dharma, she cannot take the refuge to the Sangha, because she sees a lot of the bad Sanghas. It shows very clearly that the understanding of the Sangha is totally wrong she's having. She thought that monks and nuns can be the Sangha. She didn't understand the perfect meaning of the Sangha.
Khi thầy trong những lần đầu thầy đến Việt Nam thì có một cô học trò, có một cô kia đã nói với thầy rằng cô ấy có thể quy y Phật, cô ấy có thể quy y Pháp, nhưng mà cô ấy không muốn quy y Tăng, bởi vì cô ấy thấy nhiều vị tu sĩ có những cái hành vi không thực sự phù hợp. Thì thầy nói rằng cái suy nghĩ của cô này chỉ quy y Phật và Pháp thôi, không muốn quy y Tăng, bởi vì cô này hoàn toàn hiểu sai về định nghĩa của Tăng Bảo, cho nên cô ấy cho rằng chỉ có những vị tu sĩ mặc áo xuất gia mới là Tăng Bảo. Và khi thấy những người một số trong những người đó có những hành vi không phù hợp thì cô ấy phủ nhận hoàn toàn Tăng Bảo.
So that's why the 6 years later, when you study and when you can practice the Dharma very properly, you can become the Sangha, okay? Even you don't become the monks and nuns, okay?
Cho nên thầy nói rằng nếu chúng ta học Phật Pháp trong vòng 6 năm, chúng ta hiểu đúng Phật Pháp và thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta đã là một phần của Tăng Bảo rồi. Không nhất thiết mình phải xuất gia mặc áo tu, mình mới trở thành một phần của Tăng Bảo. Chỉ cần mình hiểu đúng Pháp và thực hành đúng Pháp, mình đã là một phần của Tăng Bảo.
Otherwise, if you follow the master all the time, whole life you have to follow the master. So best thing is if you look at the kid, if they rely on the mother all the time, if the mother hold them all the time, that kid will never learn to walk. Kids have to start to learn to walk by themselves, then they can walk. Same thing is in the 6 years that you study, and then you learn how to stand up by the yourself, and you can practice the Dharma by the yourself, okay? Otherwise, if you follow the master all your life, following it's a very addiction, okay? If you're trying to follow, then whole life you will depend on the master, okay?
Nếu mình nhìn vào một đứa trẻ, nếu như đứa trẻ đó phần lớn thời gian đầu đời nó cứ bám vào cha mẹ cứ bồng bế nó suốt ngày, thì nó sẽ không thể nào có thể tự tập đi được. Cũng như thế, nếu chúng ta không có thể tự mình học hiểu giáo pháp, không thể nào tự mình nghiên cứu học tập giáo pháp, mà chỉ đơn thuần theo vị thầy từ đầu đến cuối, thì mãi mãi chúng ta cũng sẽ phụ thuộc vào vị thầy, và nếu mà không có thầy mình sẽ không làm được gì cả. Cho nên mục tiêu của thầy trong khóa học này là sau 6 năm mình sẽ có đầy đủ kiến thức để có thể tự mình hướng dẫn bản thân mình tu học, và không nhất thiết phải cần phụ thuộc vào một vị thầy.
Okay, so 6 years you practice, then you stand or you can become the Sangha. Okay, I'm very sure that some will become Sangha, some might become the Bodhisattva, some might fail. Who knows? Okay.
Cho nên thầy tin rằng nếu mình tu học nghiêm chỉnh sau 6 năm. Thì chắc chắn mình có thể tự hướng dẫn bản thân mình tu học, có thể tự mà tu được rồi. Thì thậm chí sau 6 năm này, một số học trò của thầy chắc chắn sẽ trở thành một phần của Tăng Bảo. Thậm chí một số học trò nếu có phát nguyện lớn thì có thể trở thành một vị Bồ Tát.
Okay, so that's why the fifth quality. Okay, master should have the very proper knowledge. Whatever he needs after with the quotations, not the very well quotations of the source from the Buddha's and Nalanda teaching. That's the fifth quality, okay? And the sixth quality is a master should have the very compassion toward the students, okay? Master should have the very strong compassion, is a very important. And the student should have the very proper understanding of the master. Then the master and the student can go together. If the master have the compassion, student have the understanding, okay? These two have to go together, okay?
Cho nên phẩm chất thứ năm thầy lặp lại đó là vị thầy phải hiểu rất rõ nguồn trích dẫn của tất cả những điểm giáo pháp mà vị ấy giảng dạy, hoặc là từ chính lời của Đức Phật, hoặc là từ bộ luận của các tổ sư truyền thừa Nalanda. Và phẩm chất thứ sáu của một vị thầy đại thừa cần có là vị ấy phải có lòng từ bi đối với học trò. Và ở chiều hướng ngược lại thì học trò phải hiểu ý của thầy mình. Nếu như vị thầy có lòng từ bi đối với học trò và học trò cũng rất là hiểu ý của thầy, thì cả thầy và trò có thể đi với nhau một đoạn đường rất là dài.
Okay, So that is the what you have to know. Okay, that is the what the six qualities of compassion. Master should be have the compassion. Student should have the proper understanding of the master. This tuition can go the two gap. Okay, student understanding the master is this. You should know the master is the like and the dislike. What the master will do or not do. That is 100%. Even you don't know 60%, you should have the understanding. Master should have the compassion. The most important quality of the master, the compassion toward the student, is very important. Okay. Yeah.
Cho nên ở trong điểm thứ sáu, ở trong phẩm chất thứ sáu là vị thầy nhất định phải có lòng từ bi đối với học trò. Và ở chiều ngược lại, học trò phải hiểu ý thầy. Ở đây học trò hiểu ý thầy có nghĩa là trong một số tình huống nhất định thì mình phải hiểu được thầy mình sẽ làm chuyện đó hay là không làm, và nếu làm thầy mình sẽ làm gì. Nếu chúng ta không thể hiểu được 100% thầy mình sẽ làm gì trong một số tình huống như vậy thì ít nhất mình cũng phải hiểu được 60% là ý của thầy sẽ làm những gì trong những tình huống cố định. Cho nên nếu như vị thầy có lòng từ bi đối với học trò và học trò hiểu thầy theo cách như vậy thì cả hai người thầy và trò sẽ có thể đi cùng nhau trong thời gian rất lâu.
Okay, and today I will stop here, and you have the some of the party, okay, celebration party, and the future with we might have to celebrate the party more, okay.
Hôm nay thầy sẽ ngừng buổi học ở đây, và sau buổi học thì thầy hướng dẫn đạo tràng mình có thể tổ chức tiệc ăn mừng rồi, và tương lai mình sẽ có nhiều buổi tiệc để ăn mừng nữa.
And this week, so today we will have the party. If you have nothing too special, just bring the Coca-Cola or just bring the tea and just celebrate it, okay? Reason why you're celebrating, even you don't know it. Okay, just celebrate. Okay, slowly you will know the reason why you are to celebrate.
Thầy nói rằng hôm nay lớp được nghỉ sớm, mình có thể tổ chức tiệc ăn mừng, và mình có thể uống Coca-Cola, uống trà, vân vân, uống những thức uống mình ưa thích. Tuy nhiên, mình có thể tự hỏi là lý do nào để ăn mừng hôm nay, thì thầy nói rằng bây giờ mình tạm thời ăn mừng mà không cần biết lý do. Vài hôm nữa thì thầy sẽ báo cho mình biết lý do ăn mừng.
Yeah, so that's the thing. Okay, and remember and celebrate. Okay, now, and also more have to be celebrate. And also, I'm just thinking to play the lottery. I was telling with the based on the your student ID, no lottery. Okay.
Và trong một thời gian sớm sắp tới thì thầy thầy đạo tràng mình sẽ có tổ chức rút thăm trúng thưởng bằng mã học viên của mỗi người. Thì khi nào đến dịp đó thì thầy sẽ báo với lớp mình.
Okay, and the lottery, you know the who will draw? Not me, okay, Buddha will draw. Okay, Buddha or Lama Tsongkhapa will draw, okay?
Và rút thăm trúng thưởng đó thì ai sẽ người rút ra cái số thăm thì người đó không phải là thầy. Thầy nói rằng hoặc là Đức Phật hoặc là Tổ Tông Khách Ba sẽ là người rút thăm.
Okay, I have some instructions. Okay, morning, Lama Tsongkhapa, but I will not talk too much details. Okay, once I'm not very sure, okay?
Và sáng nay ở theo giờ của thầy, sáng nay thì thầy nhận được một vài chỉ dẫn từ Tổ Tông Khách Ba. Tuy nhiên thầy sẽ không nói cụ thể ở đây trước khi thầy xác nhận chắc chắn về lời chỉ dẫn đó.
Maybe I wish he can draw the lottery so that okay.
Tuy nhiên thầy mong rằng trong tương lai thì Tổ Tông Khách Ba có thể rút thăm và báo cho thầy biết số thăm.
Okay, because I don't need more his teaching. I know quite well of his teaching. Now, only thing is I never seen him drawing the lot.
Thầy nói rằng bây giờ thầy nếu gặp Tổ Tông Khách Ba thì thầy sẽ không cần tổ dạy giáo lý cho thầy nữa, vì thầy đã học quá nhiều giáo lý của tổ rồi. Thầy chỉ cần tổ rút thăm giùm thầy mà thôi.
Okay, thank you so much. Okay, and the celebrating something. Okay, now I have to go. Okay, people might be waiting outside and I have to go. And yeah, then my I think the internet might be run out now. Okay, thank you so much. Okay, everyone. Okay.
Thầy cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Bây giờ thầy phải ngừng lớp ở đây và thầy phải ra khỏi sân bay, bởi vì các học trò có lẽ đã đợi thầy khá lâu rồi.
Okay, and bring the tea or whatever. Okay, thank you. Bye.
Thầy dặn một đạo tràng hãy ăn mừng bằng trà, nước ngọt, vân vân.
Thank you. Bye. Come on. Come on.
Thank you very much.